Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là giáo học cứu cánh viên mãn. Giáo học ở đây chính là chỉ cho Phật giáo. Nói cho đủ là Phật giáo là giáo học cứu cánh viên mãn. Vì sao gọi là cứu cánh viên mãn? Ai áp dụng thực tiễn thì ngay đời được hạnh phúc an lạc. Và mãi mãi về sau không còn phải đọa lạc sinh tử luân hồi. Thì đó mới gọi là cứu cánh, là viên mãn. Có rất nhiều giáo học chỉ dạy người ta dừng lại ở chỗ kiếm tiền, đạt được danh lợi, hay cao hơn nữa là giúp người ta hoàn thiện bản thân, nhưng không giúp người ta có thể chân thật, không bị chối buộc bởi phải tham sân si và không còn phải trôi lăn trong sinh tử. Mình nói ra người ta sẽ không tin, tại vì có hiểu đâu mà tin. Mà tại vì sao họ không hiểu? Họ không muốn nghe đâu mà hiểu. Còn nếu như thật sự muốn nghe, đem áp dụng, hay mình nhìn vào các bậc đạo hạnh, các ngài một đời hành trì, thì mình sẽ thấy được cái lợi ích chân thật của Phật pháp. Chúng ta thấy cả một đời của Hòa Thượng là một minh chứng thiết thực nhất. Ngài không có trình độ, Ngài không có phước báo. Ngài chỉ mới học hết cái trung cấp thôi. Thế mà đi đến đâu, trường đại học nào cũng muốn tặng Ngài tiến sĩ danh dự. Còn người không có phước báo cũng không có tuổi thọ. Thế mà bây giờ tuổi thọ hơn 95 rồi. Phước báo thì ai cũng biết. Tặng cho gần như khắp thế giới. Và cả một đời sống không phiền, không não, chỉ cho đi. Thì đó là một cái gì minh chứng cho giáo học của Phật là cứu cánh viên mãn. Và thật nói có rất nhiều người hỏi tôi Phật pháp là gì. Tôi nói với họ Phật pháp là đời sống. Phật pháp là nói nhân sự thế tiếp dẫn. Đời sống làm việc đối nhân sự thế tiếp dẫn. Làm cho nó được, mình làm đem Phật pháp để ứng dụng làm sao cho nó thích hợp, thỏa đáng. Làm được viên mãn thì đây chính là Phật pháp. Đời sống em áp dụng Phật pháp, làm việc đem Phật pháp vào áp dụng, đối nhân sự thế tiếp dẫn đem Phật pháp vào áp dụng thực tiễn. Người thế gian thì nếu chúng ta nói việc này thì họ sẽ cảm thấy không bằng lòng. Tại vì sao? Vì như vậy thì sẽ thiệt thòi. Sẽ bị thiệt thòi. Nhưng chúng ta người chân thật làm thì có bao giờ cảm thấy thiệt thòi đâu. Cho những cái này thấy thiệt thòi mà thấy việc làm còn chân thật rất là dễ lợi ích. Tại vì trong cái đời sống đối nhân sự thế tiếp dẫn hay làm việc mà đem Phật pháp ứng dụng thì trong đó không có để cái tâm gọi là tự tư tự lại, tham sân si mạng nó chỉ đạo. Khởi tâm đồng niệm, hành động tạo tác đều là vì người khác mà lo nghĩ, mà làm. Không bao giờ vì lợi của mình mà làm. Vậy thì làm gì có phiền nào? Vậy thì sẽ rất là an lạc. Nhưng mà có làm rồi, như chúng ta có làm thì chúng ta mới thấy được cái chân thật, cái lợi ích nó chân thật. Còn họ chưa làm, họ chỉ nghe nói thì họ sẽ không tiếp nhận. Tại sao trong Phật pháp, trong tất cả những phiền não trói buộc thì đặt cái thành tham lên đầu tiên? Tham là đầu tiên, còn phải tham sân si mạng, còn phải tiếp theo là dài. Và đến rất rất nhiều những cái chi nhánh của nó, nhưng mà quy kết lại thì cái tình tham đứng đầu tiên. lên trên cuộc sống khởi tâm đồng niệm, thì họ để cái tham dẫn đạo. Cho nên sống nghe Phật pháp mà nói, dùng Phật pháp để mà chỉ đạo đời sống, họ sẽ không tiếp nhận. Đi rồi không tiếp nhận cũng tốt, nhưng chúng ta thử đem ra để mà so sánh với một người ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống, trong đối nhân xử thế tiếp nhận, trong làm việc, và một người dùng cái tham trong đời sống, trong đối nhân xử thế tiếp nhận, trong làm việc, hai người đó sẽ hoàn toàn khác. Một người sống thì rất tự tại an vui, còn một người thì tràn đầy phiền não. Đó là cái kết quả thôi, đâu có cần gì phải đâu xa, đâu ở đâu xa xôi gì đâu. Với hai người gặp nhau mà nói chuyện, ồ sao anh sống tự tại thế, thoải mái thế, còn tôi đầy những cái rắc rối phiền não. Thì đơn giản một câu là tại vì anh tham, tôi không có tham. Nói một cách rất đơn giản, tại vì anh tham, tôi không có tham. Bây giờ nói tại sao anh không tham? Vì tôi biết cái nguyên nhân tất cả những hình thành, nó đều có cái nguyên nhân. Không cần tham mà cũng có. Còn cái người không biết cái hình thành của nó, cái nhân của nó để có được tất cả các thứ, cho nên phải tham. Mà tham thì phải khổ. Chứ dù chúng ta biết sống yêu thương, bao dung, tha thứ, vậy thì sẽ nhận được cái gì? Sẽ nhận được yêu thương, bao dung, tha thứ. Tôi biết rõ được, muốn có tiền tài, vậy thì phải bố thí tiền tài. Tôi biết rõ muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí pháp, bố thí cái năng lực của mình. Người ta biết rõ khỏe mạnh sống lâu là ở chỗ gì? Ở chỗ bố thí an lành cho người khác. Ta làm những việc người khác luôn cảm thấy an lành, sự xuất hiện của mình người ta cảm thấy an lành, người ta đặt một cái niềm tin, vậy thì đâu cần phải tham đâu. Còn người không học Phật thì họ không biết, họ phải tham, nó khó. Cho nên đơn giản, không phải không tin là không có gì. Hả? Không tin thì cũng tốt, mà tin thì cũng tốt. Đơn giản để mình mà giải thích nhỏ. Tại sao anh khổ? Tại anh tham. Tại sao anh không khổ? Tại còn anh sao anh không khổ? Không thì nào không khổ chứ? Tôi không tham, tại vì tôi biết được nó. Biết dụng tâm như thế nào. Không chỉ ở trong đời sống, trong đối nhân sự thế tiếp nhận, trong làm việc, chỉ đặt cái tham lên là hàng đầu, không cần thiết. Tận lực làm hết sức mình, thì tự khắc nó tận lực làm thì nó cái kết quả nó tốt, nó có. Hôm trước có cái anh thân lắm, anh đến đây, anh nói một câu này: đất này mà thầy có thấy trồng mà nó cây mà nó ra trái mà nó có thể trồng hoa, có thể trổ hoa như thế này. Phải nói là biết bao nhiêu là công sức. Tại vì người ở xứ này mà. Thì rõ ràng mình biết được rằng ta cứ hướng tận lực mà làm, không có ngồi đó mà cầu xin làm lần này không được, làm lần thứ hai, thứ hai không được làm lần thứ ba, làm thứ ba không được làm lần thứ tư, làm thứ tư không được làm lần thứ năm, từ nó kết quả. Cho nên chúng ta thấy đó là chân thật lợi ích của Phật pháp. Có nhiều người như lợi ích Phật pháp sao nó mù mờ, nó xa vời. Phật pháp là để một ngày nào đó về một cái thế giới an lành nào đó. Thật ra có rất nhiều người học Phật cũng mơ hồ như thế. Cứ nghĩ rằng học Phật là một ngày nào đó được trở về, được về một cái thế giới an lành nào đó, nó có được lợi. Cho nên cùng người ta cũng sẽ cảm thấy nó không thật, nó quá mơ hồ. Mà mơ hồ tại sao? Là mê tín. Rõ ràng học Phật không có như phải như vậy. Ngay trong cuộc đời sống thực tại này, đối nhân sự thế tiếp vật làm việc rất rõ ràng, rất thường tận. Có làm bất cứ một việc gì nó không có đặt cái tâm tham trong đó. Có làm việc gì người ta không muốn cầu cho nó thành, muốn cầu để thành mà bại thì thôi, họ khổ đau lắm. Mình không có cầu thành bại, mà mình phải dốc sức. Tất cả những cái việc gì nó cũng có nguyên lý nguyên tắc của nó, mình áp dụng đúng cái nguyên lý nguyên tắc của nó và cộng thêm cái sự dốc sức của mình thì nó thành công thôi. Nên trong bài hòa thượng nói Phật pháp là giáo dục đời sống. Phật pháp áp dụng ngay trong đời sống, thực tiễn ngay trong đời sống, cái thọ dụng này thật tự tại. Cái thọ dụng này là chân thật hạnh phúc viên mãn. Và thầy nói nếu như có học mà không có được thọ dụng tự tại, vậy thì bạn đã học một cách lãng, một cách uổng phí rồi. Vậy thì bạn là người học Phật một cách uổng phí rồi, không phải là người chân thật học Phật. Không có thọ dụng, không có từ, không có được an lạc, nhưng nó ngày ngày sống trong phiền não. Chúng ta phải biết cuộc sống là đầy những phiền não. Tại vì sao vậy? Vì chung quanh ta toàn là những người khởi tâm động niệm là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Họ làm tác động đến chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết dùng Phật pháp để ta loại bỏ đó, ta dùng cái phương pháp Phật pháp để ta biết loại trừ, thì ta ngày ngày phiền não. Ở trong một cái thế gian đầy những phiền não thì làm sao không phiền não? Này, thôi, tôi phải tìm một cái tới cái chốn an lành tịch tịnh nào đó. Thế giới ta bà này vĩnh viễn không có chốn, không có cái chốn đó. Chỉ là cái nội tâm chúng ta, ta biết loại trừ, ta biết buông xuống, ta không dính mắc nó, thì ta mới có cái sự an lạc. Nhưng ở giữa những cái phiền não, đầy những cái tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mà trong nội tâm chúng ta hạn chế những thứ này đến mức thấp nhất, thì tự nhiên nó an lạc. Chúng ta tìm một cái nơi an lạc khó. Bởi vì hòa thượng nói Phật pháp là giáo dục của đời sống, phải thực tiễn ngay trong cái cuộc sống của mình. Đừng để những cái tập khí nó sai khiến mình, mà phải dùng Phật pháp để mà chỉ đạo cho đời sống, cho đối nhân sự thế tiếp nhận, cho làm việc. Phật pháp dạy gì? Không tham, không sân, không si, không tự tư tự lợi, không danh vọng lợi dưỡng, không hưởng thụ năm dục sáu trần. Nếu biết được, nếu làm như vậy thì sao? Đời sống, và thưa nó, đời sống đại tự tại, chứ không phải là tự tại nhỏ, đại tự tại. Mà nếu như học Phật pháp mà gặp việc gì cũng phiền não, cũng khổ đau, ngày ngày từ sáng đến chiều ở nhà thì phiền não việc ở nhà, đến cơ quan thì phiền não việc cơ quan, đối nhân sự thế, đi khi mà tiếp giao tế với người thì phiền não với người, thì thôi mà thấy rõ ràng như vậy thì bạn không có một chút được một cái chút thọ dụng nào của Phật pháp. Vậy thì lời Phật dạy là lời Phật dạy, còn ta là ta. Mà thầy nói vậy thì bạn học nó để làm gì? Vậy thì ta học Phật pháp để làm gì? Ta học Phật pháp mà Phật pháp là Phật pháp, còn ta là ta. Vậy thì ta học Phật pháp để làm gì? Học Phật pháp mà không có được thọ dụng của Phật pháp. Bởi vì trước đây tôi từng nói, ở trong ngôi nhà giải thoát mà không được giải thoát, ở trong ngôi nhà an vui mà sao không được an vui. Người ta nói Phật pháp là an vui là giải thoát, nói gạt người ta không à. An vui đâu mà tôi thấy tôi phiền não suốt ngày đây mà nói an vui. Phiền não là chính mình, mình để cho tập khí nó sai khiến. Chứ ta đâu có đấy Phật pháp chỉ đạo đời sống của mình đâu. Trong tất cả đối nhân dự thế tiếp vật, làm việc hàng ngày, lấy cái tham đứng đầu, cái thằng tham nó làm chủ tể trong nội tâm của ta. Mà tham không được thì sao? Tham được thành sân. Mà sân lên rồi thì sao? Thành si. Si là gì? Là vô minh. Là lúc đó là không kiểm soát được nữa đó. Thì đáng mắng thì mắng, đáng chửi thì chửi, đáng đánh thì đánh, đáng cào cấu thì cào cấu. Mình dùng cái tập khí xấu ác để nó chỉ đạo mình, chứ không phải lấy Phật pháp để chỉ đạo đời sống của mình. Cho nên hòa thượng nói, nếu bạn học Phật pháp mà bạn không có thọ, không được thọ dụng chân thật, thì bạn đạo uổng phí rồi. Vậy thì bạn học làm gì? Mà thật vậy, ngày nay có rất nhiều, rất nhiều người biết là mình làm sai lời Phật dạy, nhưng mà thôi, sai chút không sao. À, cứ sai một chút, rồi cứ sai một chút, rồi lại sai một chút. Mà một nhiều một chút lên thì sao? Nhiều chút nhỏ nó sẽ trở thành một cái to. Nghe cái chuyện mà chị nói, Phật dạy đừng có nói dối. Nhưng mà chúng ta thì gần như là nói dối nó trở thành quen rồi. Mỗi lần nói dối không thấy ngại miệng nữa. Nhưng mà nói rồi thì biết, ồ, mình đang nói dối. Không sao, cứ không sao. Thật ra nếu như mình đã sai thì nghiêm khắc mà nhắc nhở mình để mình không phạm nữa. Thì dần dần đó, tất cả những lời nói nha chỉ đều là chân thật, thì chúng ta sẽ thấy cái lợi ích chân thật của những người nói là chân thật. Nghe cái việc mình thấy đơn giản này. Mình nói dối một vài lần, người ta nói ồ, con nhỏ nó nói dối đấy. À, nhưng mà những lời nói mình nói ra thì người ta nói ồn, người này thì không bao giờ nói dối, người này thì không có nói dối bao giờ cả. Những lời nói là những lời nói ra đều là những lời chân thật đấy. Đó là chúng ta đã tạo được niềm tin. Cũng như nhiều năm qua tôi làm, bây giờ người ta nói cứ gặp mặt thầy vọng tay là biết chắc là có tặng quà. Hả? Biết chắc là có phong sành lớn đấy. Nó trở thành là thương hiệu rồi, nhá. Đó đấy. Vừa rồi tình hình dịch bệnh không đã đến nơi rồi, cách chùa chỉ còn có 2-3 cây số, 3-4 cây số gì đó. Thì nghe tình hình dịch bệnh nó không ổn thôi, tôi gọi điện cho thầy, nhưng chúng ta không làm. Thầy thông báo cho toàn thể Phật tử, các đoàn không đừng đến. Thế vậy nhưng mà tôi vẫn gửi quà. Vẫn gửi quà. Tất cả những tiền đã chuẩn bị phóng sanh thì chuyển thành bố thí, phát gạo, phát thực phẩm. Chắc rồi đây cũng chú, mấy chú cũng phải làm từ đây tới Tết mới xong. Thì chắc hẳn là tình hình dịch bệnh mà con ăn Tết cũng khó khăn, nhất là những người nghèo. Cho nên là chuyển thành phát quà, phát gạo cho những người vong sinh. Cho nên Phật pháp là giáo dục đời sống. Trong đời sống của mình ứng dụng được lời dạy của Phật thì tâm khởi tâm động niệm đó, nhân sự thấy tiêu dẫn chúng ta, ta không có để danh lợi tài sắc danh thực thì nó làm chủ đạo. Thật ra nếu như chúng ta chỉ cần sơ hở một tí thôi thì tự tư tự lợi nó nổi lên, danh vọng lợi dưỡng nó nổi lên ngay. Hưởng thụ năm dục sáu trần nó xuất hiện ngay. Và cái thứ mà nguy hiểm nhất đó là gì? Tham sân si mạng. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải nhớ mà cảnh giác đối với đối với 16 tập khí này. Mà 16 tập khí này mình phải biết nó là đội trưởng là chính nào, chính là mẹ thằng Tam. Biết được cái thằng lãnh đạo đó, à, đội trưởng này. Thử mà xem, Trong một ngày thôi, đối nhân sự thế tiếp vật làm việc hằng ngày chúng ta, 16 tên này luôn luôn sẵn sàng trực chờ. Thật ra mình nói, không có nói thì làm sao được. Cuộc đời này nó rất là buồn chán đấy. Sai rồi. Ta thử, ta làm việc, ta làm thôi. Không có 16 tên này thử xếp, có thật sự tự tại không? Và lợi ích đạt được nó còn lớn hơn rất nhiều ở đó mà thiệt thòi. Người ta cảm thấy nó có nó như là một cái động lực, một cái liều, giống như là một cái chất gây nghiện vậy. Nhưng mà thật ra không biết được rằng cái tác hại của nó, có nó cho nên mới khổ đau mới phiền não. Thế không có nó thì làm gì có khổ đau có phiền não. Trong mọi việc chúng ta làm được cũng rất là tốt, nhưng không có bóng dáng của 16 chữ này thì rất là tự tại. Các vị nhất định phải nên biết Phật pháp là đại sống. Phật pháp không phải là đàm quyền thuyết diệu. Phật pháp không chỉ là mang đến hạnh phúc ngay đời hiện tại cho chúng ta, mà là có thể khiến cho chúng ta vĩnh hằng có được hạnh phúc. Cái chỗ này chúng ta nghe Hòa Thượng nói, Phật pháp là đời sống chân thật, ngay đời sống hiện tại có được hạnh phúc, có được an lạc. Mà hạnh phúc an lạc này còn mang đến ở tận, ở mãi, ở tương lai. Cho nên là khiến cho ta hạnh phúc được vĩnh hằng. Người mới nghe thì cứ nghĩ rằng là một cái gì đó là đàm quyền thuyết diệu, mê tín. Với Hòa Thượng nói, nếu nó mê thì họ mới chính là kẻ mê. Tại sao? Họ chưa nghe, chưa hiểu mà nói người ta mê, vậy thì họ mới là người mê. Còn người ta nghe, người ta hiểu, người ta là chân thật làm, người ta chân thật có được lợi mà nói người ta mê, vậy thì ai mê? Nghe cái chuyện mà chúng ta thấy những người đã học Phật, quy y Phật là quy y giác. Giác mà gọi là không mê. Mọi cái tường tận, cái dùng cái lời dạy của Phật mà soi rọi trong tất cả các đối nhân sự thế tiếp vật của mình là giác chứ gì. Nó cũng mơ mơ hồ hồ đó.
Quy pháp là chánh mà không tà. Chánh là ngay thẳng, chân thật, chuẩn mực, đâu có nghiêng lệch, đâu có sai quấy. Tất cả đều nó phải là chuẩn mực mới gọi là chánh chứ. Quy tăng là tịnh mà không nghèo. Tâm của chúng ta luôn luôn thanh tịnh. Hàng ngày ta tiếp xúc đủ thứ danh lợi, tài sắc danh thực thể, nhưng không bị tài sắc danh thực thể nó ô nhiễm. Tâm ta không để tham sân si mạng, nó khởi lên tâm thanh tịnh. Vậy mà họ nói mình mê tín, vậy thì ai mê? Người chạy theo cái tiền tài vật chất trên lại, chìm đắm ở trong ngũ dục, đó mới chính là mình mê. Còn mình nhận ra rõ nó, mình không hề, mình không hề đắm chìm ở trong ngũ dục. Mình biết tiền là công cụ, chứ không phải gì. Người ta nói ôi trên đời này tôi không chẳng thích gì, tôi thích tiền. Cầm một sắp tiền không không hoặc là không lấy không để có cần thiết không? Không cần thiết. Có tiền để mua chút rau, có chút tiền, có tiền để mua chút đậu, à có tiền là đi để đi tặng người này, để đi biếu cho người kia. Cho nên tiền là công cụ cho mình, chứ không phải là mình là công cụ của tiền. Và khi sống có chìm đắm ở trong đó, bị nó sai sử. Cho nên những người có người cũng nói với tôi là hôm nay cà phê không biết, rượu thì không uống nữa, rượu bia không uống nữa, cà phê không biết, thuốc không hút. Trời ơi, ăn chay nữa mà ăn toàn rau nữa. Tôi trời đất ơi, sống chi mà khổ vậy. Họ nói mình nó sống chi mà khổ vậy. Thật sự cái mặt rất là nghiêm trọng nha. Họ nói mình sao mà sống chi mà khổ vậy. Còn nói thêm một câu nữa chứ, sống như vậy chết còn sướng hơn. Họ đâu có thấy được người ta sống như vậy là người ta sống rất tự tại. Đúng rõ ràng mình thấy như đời sống có nhân hồi đó. Đời sống có nhân hồi cảm thấy vui mà không hề muốn thay đổi. Ăn cơm bằng cái gá chút, uống nước bằng cái phiểu. Cái gá thì chút thì ở đâu không có, cái chút cái sậy đó, cái đập ra cái bệnh thành cái trẻ ra cái bệnh thành cái gá. Cái gá rổ đó mình thay vì làm mình làm to, con này làm thành cái nhỏ thế này đang cái gá buốt cơm vô ăn. Còn cái phiểu làm bằng ống nứa, ống tre đó, cắt những cái đốt, cắt dưới cái đốt đó, trên này vuốt thành cái kiểu cầm cái cán này đi đến bờ sông, nó thọt cái cây xuống, thọt cái phiểu xuống, nó múc nước cái cây uống. À, xong rồi vét cái phiểu vô túi. À, mà đi đường dần đường sóc quay lại, ủa cái phiểu với cái rá đâu mất tiêu rồi, rớt mất tiêu rồi. À, thì đi xuống bờ đó thì lại đang cái khác. À, đang cái khác. Còn nếu mà chén ngọc đũa ngà thì sao? Hả? Ôi giời ơi, phải cất kỹ rồi, phải sợ đó. Người khác mà rửa mà không cẩn thận mà nó bị chảy xước thì thôi, nó khổ tâm biết như nào. Cái cuộc sống mà con người ta không bị sai khiến bởi những thứ ngũ dục đó, mới tự tại chứ còn mà đến giờ rồi cứ ngáp ha, cứ ngáp lên ngáp xuống gì hỏi ghiền thuốc không có thuốc ngáp ngáp ha. Mà thậm chí cà phê mà đến giờ uống mà không có cũng ngáp, chị không nói hỏi gì hỏi mà hạnh sống luôn bị ràng buộc như vậy thì hỏi làm sao mà tự tại. Họ cho rằng đó cuộc sống như vậy mới là đáng sống. Bởi dần dần mà chúng ta sẽ thấy cái lời Hòa Thượng cảnh báo này lâu lắm rồi thằng nói, có người càng sống thanh đạm bao nhiêu thì có người đó dễ dàng vượt qua những cái thiên tai. Rõ ràng chúng ta thấy tình hình là chúng ta đất nước chúng ta kiểm soát cái dịch bệnh rất là tốt, cho nên chúng ta mới được tự tại, đời sống mới được ấm no thế này. Ngay cái lần đầu mà chúng ta thấy dịch bệnh mới phát khổ lắm luôn, biết bao nhiêu người họ không có đi làm được, họ không có kiếm tiền được, khổ lắm luôn. Tôi thấy bây giờ cuộc sống rất là dễ dàng. Cuộc sống thật rất dễ dàng. Hằng ngày các vị cứ khổ sở đi mua rau sạch đi kiếm, hoặc là ăn rau mà toàn là rau nhiễm độc. Còn cái cây rau xuyến chi mấy năm nay mà thầy ăn đó, khắp miền Nam Bắc chỗ nào nó cũng đầy đống hết. Mà nó lại sạch hoàn toàn, mà nó ngon nữa chứ. Thật sự bây giờ là tôi gần như là tôi thích ăn cái rau xuyến chi, tôi còn hơn là thích ăn cái rau thủy canh nữa à đó. Rau thủy canh có đó chứ mà không thích nấu ăn. Đi ra hái rau xuyến chi mà nấu ăn, nó có vị đắng, nhưng trong nó lại có một cái gì thuốc rất tốt. Thì cuộc sống nó phải rất đơn giản không? Vậy thì từ đây về sau, bất cứ nơi nào, đi bất cứ nơi nào, là mình đều có rau sạch để ăn đó. Đâu phải đi mua những cái thứ mà nó nhiễm độc rồi mới ăn đâu. Phật pháp chính là ở chỗ dạy chúng ta xa lìa đi những cái chối buộc của tâm mình. Càng tiết giảm những cái thanh đạm của đời sống mình bao nhiêu thì mình sẽ càng dễ hòa nhập trong mọi hoàn cảnh, chứ dù là những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mình vẫn tồn tại, vẫn sống tự tại. Giờ rồi thì có một chuyến đi miền Tây đó. Đi đến hơi đói bụng rồi, ghé vô một cái khóm cây chứ không phải là cánh rừng. Mình dùng cái cánh rừng ngày nay thì nghe nó mỉa mai quá. Một cái khóm cây, ghé xe vô một cái khóm cây, gặp ngay một cái đám lạc tiên. Wow, nó tốt lắm luôn. Lạc tiên miền Nam gọi là nhãn lồng đó. Hái như một nạm tòi, rửa sạch xong rồi bắt đầu nấu chín lên, thả hai ba gói mì vô nữa, đem cơm đầu kho ra ăn một bữa. phải nói là nó tự tại. Xong rồi mình đến nơi, đến lúc đi miền Tây về, ghé vô một cái khu, cũng một cái mình gọi tạm gọi là một khu rừng nhỏ giả tị, đem bàn ghế rồi đem cái bàn mấy ghế xếp rồi ra ngồi như đại gia ở giữa rừng sâu vậy. Thì cũng nhìn qua mình, nhìn ra đằng kia có nguyên một đám giao xuyến chi nó to đùng, hái cho một nạm cái giao xuyến chi, xách nhỏ xong để về gói mì vào, cũng đem cơm đem thù kho ra ăn tự tại. Thật sự cuộc sống nó mới, như vậy thì nó mới gọi là thực phẩm. Ngày nay người ta không còn chú trọng đến cái vấn đề, người ta niêm nếm, người ta làm sao cho nó, người ta đang để quá nhiều mì chính. Cho nên mình thấy rõ ràng học Phật là chân thật được tự tại, được an lạc. Mà học Phật mà không được chân thật được tự tại, được an lạc, vậy thì bằng học nó làm gì? Và thử nó bằng học nó làm gì? Ta có đầy đủ những tiện nghi đó, ta đầy đủ những, ta dư dư giả những, ta có thể nghỉ ở khách sạn 5 sao, ăn ở nhà hàng 5 sao. Nhưng mà ta không ở nó, không ở 5 sao, ăn 5 sao, mà ta ăn ở ngoài ngàn sao đó. Còn dư tiền nó ra, ha, dư tiền nó ra để mà bố thí cho chúng sanh, ha, giúp ích cho người khác. Trong khi đó biết cũng còn biết bao nhiêu người người ta đang đói khổ, biết bao nhiêu người đang đói khổ. Đời sống như vậy thì chắc chắn ở ngay hiện đại sẽ có hạnh phúc viên mãn. Mà còn kéo dài cái hạnh phúc viên mãn đó đến mãi mãi, ở tương lai, khiến cho cái hạnh phúc tôi sẽ được, nó còn dính hằng ở tương lai. Phật pháp là giáo học cứu cánh viên mãn. Giáo dục thế gian chỉ là chỉ nói ở một đời, còn giáo dục của Phật pháp là nói đến ba đời, nói đến quá khứ, nói đến hiện tại, nói đến tương lai. Thế là thầy nói cái giáo dục này là giáo dục ba đời, giáo dục viên mãn nhất. Có rất nhiều người học Phật, họ cứ mong rằng một ngày nào đó ở một cái thế giới Tây phương họ được an lạc, mà trong khi ngay trong cuộc sống hiện tại đầy những phiền não, mà không biết làm sao để chối bỏ rồi đi, để rồi gọi là cởi trói những cái phiền não đó ra, không biết. Giảm đến mức thấp nhất những cái nhu cầu, những cái dục vọng của, những cái tập khí của bản thân, thì tự khắc là mình cởi trói chứ gì đó. Không để những cái thứ mà tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, nó trói buộc, thì tự khắc là cởi trói chứ gì đâu. Thật ra thì như các vị cũng thấy đó, tôi đi đường thì tôi ghé vô là cứ hái rau xong rồi rỡ nấu ăn. Nhưng mà khi về tới Cần Thơ thì cũng mời Phật tử, mời mọi người đi ăn pizza đàng hoàng nhé. À, vậy thì mọi người, mình đãi cho mọi người thì mình mời mọi người ăn cũng sang trọng vậy, nhưng mà mời mọi người. Khi mọi người họp mặt ở Cần Thơ thì ta nói à thôi, hẹn nhau ở Bixi Bia nhé. Cuộc rõ ràng là cuộc sống chúng ta đâu phải là khô cứng đâu, đúng không? Cuộc sống chúng ta đâu phải là khô cứng đâu. Cái quan trọng là với mình thì mình chọn cái sao, cái làm sao cho nó đơn giản nhất. Nhưng mà với người thì làm sao để cho người cảm thấy thoải mái nhất, chứ không phải là một cái một khô cứng. Có nhiều người nói thôi như vậy là hưởng hưởng phước, như vậy là tiêu phước. Với mình thì như vậy là không được, nhưng với người thì được. Ở to ở nhà mình có khi nào, ít khi nào mà tôi từ lâu thì không thích uống trà nữa, cho nên cũng có nhà nhỏ để uống trà, nhưng mà có bao giờ lên nó ngồi để mà pha trà để mà họ tự thưởng thức đâu. Nhưng mà có người thì cũng muốn đãi mọi người. Đó là cuộc sống chúng ta, nó không phải phải linh hoạt như vậy. Với Hòa Thượng dạy cái câu mà hết sức là đạo lý: dành đi, nghĩa là giảm ít đi cái phần tiện nghi của bản thân để dành cái phần tiện nghi đó cho người khác. Cái câu này rất là hay, đạo lý đó. Cuộc sống ta có thể nó làm cho những cái nó tốt hơn nhiều đấy, nhưng mà ta hạn chế nó với mức thấp nhất. Ta để dành cái phần tiện nghi đó để dành cho những người thiếu hụt. Và giống như cái câu mà thầy hay nhắc, mà cái câu mà người xưa dạy đó: nhín một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đó. Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Nhín một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói, chắc chắn là hiện tại hạnh phúc viên mãn. Và cái hạnh phúc viên mãn nó còn nói dài ở vĩnh hằng đấy, chứ làm sao mà gọi là mơ hồ. Người ta cứ nghĩ rằng mình sẽ là mơ hồ, không mơ hồ. Cho nên giáo học cứu cánh viên mãn. Hôm nay chúng ta học cái bài giáo học cứu cánh viên mãn, chính là Phật pháp. Phật pháp chính là giáo học cứu cánh viên mãn. Nó phải có cái đạo lý nó rõ ràng, chứ đâu phải chỉ nói thôi. Người mà thật sự áp dụng nó thì tự tại an lạc. Chúng ta nghĩ:
nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.